Bia đỡ đạn phản công. Chương 312. Danh viện bại trận 12. Góc truyện audio.com. Hai người cứ như vậy trong nhà hàng không để ý mặt mũi náo loạn lên. Bọn họ thường ngày sống chung chính là một bộ dáng thân mật hi hi ha ha như vậy. Nhưng trong lúc này dù có càn quấy cũng phải xem trường hợp. Kỷ Vân Duệ lúc này không biết do bản năng hay có ý gì khác, nhưng lúc Đường Ân Hy cãi lộn với Kỷ Vân Duệ thấy Bách Hợp chú ý tới thì liếc Bách Hợp một cái. Vào lúc này Bách Hợp cũng không muốn xen vào giữa hai người, lại nhìn dáng vẻ bọn họ lớn tiếng, theo bản năng kéo Lạc Thành lui một bước. Em thật tốt bụng, muốn tha cho Lý Minh lỗi, người đã từng hại em. Lạc Thành thuận theo bước chân của Bách Hợp lui lại, tay vẫn vòng qua hông cô không buông. Mượn động tác vén tóc cho cô liền cúi đầu nhẹ giọng cười bên tai cô. Hai người Đường Ân Hy và Kỷ Vân Duệ đang cười nháo, một bộ dáng không tim không phổi cũng không chú ý bên này. Bách Hợp cúi đầu thấp nhẹ giọng nở nụ cười. Cô có lòng tốt bỏ qua cho Lý Minh lỗi, nhưng thật ra là âm thầm ác ý. Đường Ân Hy bây giờ yêu cầu mình thả Lý Minh lỗi. Lý Minh lỗi kia là dạng người gì, Bách Hợp đã biết kịch tình liền rõ. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, trong kịch tình sở dĩ Lý Minh lỗi luôn ở phía sau giúp đỡ, làm việc tốt. Là vì sau khi Kỷ Vân Duệ và Đường Ân Hy yêu nhau, lại tiếp nhận cả gánh nặng là hắn, giúp hắn không phải làm mấy trò trộm cắp lừa đảo, nhưng nếu sự nghiệp Kỷ Vân Duệ bị hủy trong chốc lát cuối cùng cuộc sống còn phải dựa vào gia đình nuôi. Thậm chí ngay cả Đường Ân Hy mà anh ta còn không gánh nổi, thì làm sao còn có thể nuôi thêm loại gánh nặng Lý Minh lỗi này. Thói quen ăn ngon lười làm của Lý Minh lỗi, sẽ khiến hắn lại đi lừa Đường Ân Hy. Không có Kỷ Vân Duệ cây đại thụ trả lương cho hắn, Bách Hợp 100% bảo đảm hắn tuyệt đối sẽ bán Đường Ân Hy đi. Trong kịch tình, Đường Ân Hy giống như một bụi cỏ dại trong sa mạc. Cho dù gặp khó khăn lớn hơn nữa thì cô ta đều có thể gặp giữ hóa lành. Ngay cả Lý Minh lỗi đối với cô ta làm ra việc quá mức đến mức suýt nữa khiến cô ta bị bán thân trả nợ, may mà có Kỷ Vân Duệ cứu cô ta. Bách Hợp thật sự có chút tò mò, nếu như Kỷ Vân Duệ không thể cứu cô ta lần nữa, vậy thì kết quả của Đường Ân Hy sẽ là gì? Bách Hợp gần như có thể tưởng tượng ra được, Đường Ân Hy bởi vì trước giờ bị Lý Minh Lỗi làm hại nhưng chưa phải trả giá đắt cho nên cô ta không biết cứu Lý Minh Lỗi thực ra đối với cô ta chỉ có hại chứ không có lợi. Trong mắt Bách Hợp chứa nụ cười lạnh, bên kia Kỷ Vân Duệ và Đường Ân Hy náo loạn một hồi, liền đi theo hai người Bách Hợp đến bàn ăn. Sau khi gọi món, Kỷ Vân Duệ giống như muốn nói lại thôi. Thế nhưng hết lần này đến lần khác Đường Ân Hy cùng hắn cướp món ăn hoặc nháo những cái khác, kết quả làm hắn chơi đùa đến quên trời đất, cái gì cũng không nói. Bách Hợp không khỏi thở dài, hình như thời gian tự do Kỷ Vân Duệ còn lại không nhiều lắm. Nghĩ tới điều này, cô không có ý tốt cười theo. Buổi tối sau khi chia tay hai người Kỷ Vân Duệ, lúc Lạc Thành đưa cô về nhà, giữa đường chuông điện thoại reo. Mở ra là tin nhắn của Kỷ Vân Duệ, anh ta hỏi Lạc Thành là gì của cô. Trước kia Giang Bách Hợp thích Liễu Nhạn Nam, Kỷ Vân Duệ biết nhưng có thể vì anh ta biết Liễu Nhạn Nam không thích cô. Vì vậy trong lòng mặc dù khó chịu một chút nhưng anh ta cũng chưa từng lo âu gì. Có thể bây giờ bên người Bách Hợp xuất hiện một người đàn ông khác. Tuy trước kia anh ta chưa từng thấy qua, nhưng lúc này trong lòng vô hình có chút. Góc truyện audio.com, không thoải mái, nhất là khi Bách Hợp không trả lời tin nhắn. Kỷ Vân Duệ muốn gọi điện thoại hỏi Bách Hợp nhưng thấy gương mặt buồn rầu của Đường Ân Hy nhìn qua, điện thoại đang gọi lại bị anh ta cúp. Quả nhiên sau mấy ngày, trên tin tức giải trí đều đưa tin Kỷ Vân Duệ trở thành người đại diện của hãng mỹ phẩm cao cấp. Chuyện này gần như bùng nổ trên toàn bộ Hoa Hạ, ngay cả một ít truyền thông nước ngoài cũng đưa tin về chuyện này, vốn là một đoạn thời gian trước chuyện Đường Ân Hy chân đạp hai thuyền làm hình tượng Kỷ Vân Duệ trở nên xấu xí thì lúc này lại trở lên nóng bỏng một lần nữa. Khắp nơi cũng có thể nhìn thấy tin tức của hắn, phảng phất giống như những người hồi trước từng nói xấu hắn lại trở thành fan của hắn. Đoạn thời gian trước vận xui quấn trên người Kỷ Vân Duệ, trong nháy mắt liền giống như tan sạch. Sau khi Kỷ Vân Duệ ký hiệp ước, anh ta thậm chí chụp ảnh lại, gửi qua cho Bách Hợp. Bách Hợp, anh cùng công ty mỹ phẩm dưỡng da đã ký hợp đồng, em có vui không? Lúc Bách Hợp nhận được cái tin nhắn này, không khỏi giờ khóc giờ cười. Thời gian cách lúc công ty mỹ phẩm này gặp chuyện ước chừng còn 3 tháng, trong khoảng thời gian này, những cô gái được Bách Hợp tìm về đã học được rất nhiều thứ. Bách Hợp giao nhiệm vụ cho các cô ấy, chia các cô ấy làm 2 tiểu đội, mỗi đội tầm 10 người, nói cho các cô ấy biết mình đã cùng đại minh tinh Kỷ Vân Duệ và Liễu Nhạn Nam thương lượng xong, chỉ cần các cô ấy có thể khiến một trong hai người có ấn tượng tốt như vậy liền coi như các cô ấy đủ tư cách có thể ở lại đài truyền hình. Tin tức này làm cho các cô gái không khỏi hưng phấn lên, Kỷ Vân Duệ và Liễu Nhạn Nam, hai người đều là rùa vàng nổi danh. Gần đây Kỳ Vân Duệ càng là vinh quang tột độ, có thể đến gần hai người bọn họ rồi thành công khiến họ có ấn tượng tốt, về sau nếu Bách Hợp Không Lưu các cô lại đài truyền hình, các cô nói không chừng còn có thể vịt hóa Phượng Hoàng, một phát lên trời. Về phần Bách Hợp nói mời hai người này làm giám khảo, không có ai hoài nghi. Dù sao Giang Bách Hợp từ nhỏ đã lớn lên cùng hai người kia, chuyện này trên các diễn đàn đều nói, hơn nữa Lý Minh Lỗi nói hưu nói vượn càng làm cho nhiều người tự nhận là biết chuyện, nói ra các loại lời nói như kiểu từ bé ba người thân nhau như anh em ruột. Vì cả một đám đều tin là thật, tự cho là mình làm việc đã được cho phép, tự chia nhau ra mà lên đường. Trừ Liễu Nhạn Nam không có ở thủ đô, đặc biệt muốn anh ta chú ý đến, cũng muốn anh ta thích mình, các cô gái không tìm được hình bóng của anh ta ra thì Kỳ Vân Duệ đích thực là sau một đêm, bên người liền xuất hiện rất nhiều cô gái nhanh nhẹn hoạt bát lại xinh đẹp. Cả đám con gái đều có tính tình hướng ngoại dễ thương, trong đó có mấy cô gái lựa chọn cách thi tuyển làm trợ lý cho Kỳ Vân Duệ để đến bên người của anh ta, muốn gần vua được ban lộc. Bởi vì khi giao nhiệm vụ Bách Hợp đã nói sẽ không có sự trợ giúp gì. Tất cả đều phải dựa vào sự cố gắng của bản thân mới coi như các cô có tài, cho nên một đám người cố hết sức nghĩ biện pháp, trừ Kỳ Vân Duệ nhiều ra mấy cô trợ lý ra, ngay cả lúc anh ta trong công ty cũng nhiều cô gái tươi tắn nhìn anh ta cười, đem anh ta làm thần tượng mà đối xử. Ngay cả khi Kỳ Vân Duệ ăn cơm cũng nhiều ra thêm mấy gương mặt khả ái. Đám người kia đối với anh ta có lo sợ, có sùng bái, nhưng cũng không giống mấy người fan cuồng to gan lớn mật mà trong hành động lại. Gocchuyenaudio.com lộ ra ngượng ngùng, những cô gái này đều có một đặc điểm, đó chính là vẻ ngoài xinh đẹp đơn thuần, hành động cử chỉ gần giống Đường Ân Hi, nhưng so với cô ta thì có chừng mực hơn, khi huyên náo sẽ không quá mức khiến Kỳ Vân Duệ khó chịu. Hết lần này đến lần khác khiến anh ta vô cùng buông lỏng. Sau khi ở chung một đoạn thời gian, Kỳ Vân Duệ thậm chí lưu số một vài người, trở nên thân cận rất nhanh. Có lúc trở về nhà thì tình cảnh Kỳ Vân Duệ ồn ào với Đường Ân Hi cũng bớt đi rất nhiều, ngược lại vừa về đến nhà liền cầm điện thoại cùng người khác nhắn tin. Đường Ân Hi vốn nhạy cảm, phát giác có điều không đúng, không khỏi náo loạn cùng Kỳ Vân Duệ mấy ngày. Lúc đầu Kỳ Vân Duệ còn dỗ cô ta, có thể nguyên nhân là do thời gian dài anh ta vốn được cưng chiều, không có cô gái nào sẽ đối xử với anh ta như vậy, nên anh ta cảm thấy có chút mới mẻ. Anh ta lúc này cũng không giống như trong kịch tình yêu Đường Ân Hi tận xương. Hôm nay lại xuất hiện rất nhiều cô gái có tính cách tương tự Đường Ân Hi, vui vẻ hoạt bát giống cô ta nhưng lại có chừng mực hơn cô ta. Không có thì thôi, có rồi lại khiến Kỳ Vân Duệ so sánh với Đường Ân Hi có chút thấy cô ta phiền phức. Sau khi hai người nguội lạnh một khoảng thời gian, người bị ba Liễu điều chuyển công tác ra khỏi thành phố, Liễu Nhạn Nam đã trở về. Đi ra ngoài thời gian dài như thế, Liễu Nhạn Nam đã có chút tỉnh táo lại, ngược lại càng nhận rõ là mình thích Đường Ân Hi. Hắn về đến liền lập tức gọi điện hẹn Đường Ân Hi ra ngoài. Không biết có phải nguyên nhân vì gần đây Kỳ Vân Duệ lạnh nhạt với mình hay không, Đường Ân Hi cũng muốn chọc tức anh ta, lại cũng muốn có người để nói hết oan ức trong lòng, cô ta liền đồng ý gặp Liễu Nhạn Nam. Nhưng bất hạnh là cảnh hai người ăn tối lại bị người ta chụp lại, ngay hôm sau tin tức phát ra ngoài, Đường Ân Hi danh tiếng xấu một lần nữa lại tràn khắp ngõ. Cứ như vậy nháo lên, Kỳ Vân Duệ đã có chút không chịu đựng được Đường Ân Hi. Nhưng vì trên danh nghĩa bạn gái cùng anh em của mình ở cùng nhau, không biết là bởi vì không cam lòng hay tức giận, anh ta lại lần nữa thân mật với Đường Ân Hi. Bách Hợp thường xuyên thấy trên báo đưa tin hai nam tranh một nữ, thật sự không biết nói gì. Thời gian thoáng một cái trôi qua hai tháng, trong nước có người lên tiếng nói mình sau khi dùng sản phẩm dưỡng da nổi tiếng, đi bệnh viện kiểm tra, phát hiện thân thể có vấn đề. Vốn tin tức này không có ai để ý đến, dù sao hãng mỹ phẩm này hết sức nổi danh, hôm nay vừa mới đổi một người đại diện khác là thời cơ tốt đẩy mạnh tiêu thụ, mọi người đều không nghĩ rằng sản phẩm này xuất hiện vấn đề gì, thế nhưng sau khi có người thứ hai, người thứ ba lên tiếng, dần dần cũng khiến sự việc được coi trọng. Thậm chí một đám người còn hợp thành tiểu đội chuyên cầm những loại mỹ phẩm của công ty này đến Trung tâm Kiểm tra Quốc gia làm kiểm tra. Kết quả kiểm tra ra bên trong quả nhiên có chứa một loại hợp chất hóa học có thể gây ung thư. Cách chương.